Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bạn anh chị, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái vị mà rất gần gũi với chúng ta và Ngài có cái hình tượng gọi là Thiên Thụ Thiên Nhãn. Tức là một ngàn tay ngàn mắt, chúng ta thấy rất nhiều ở chùa nào đó mà thờ Quán Âm Bồ Tát thì cũng có cầm cái tịnh binh, rồi cầm cái nhành dương, nhưng mà có nhiều nơi có những cái tượng có ngàn tay ngàn mắt rất đẹp. Thì có người hỏi thầy, thưa thầy, tại sao mà có một ngàn tay ngàn mắt, nhiều tay nhiều mắt làm gì? Thì thưa các bạn, một ngàn con mắt đó, để mình nhìn rất nhiều góc độ, nhìn toàn diện, nhìn chu đáo hết tất cả mọi phương. Và do đó, đó cái nhìn toàn diện như vậy thì gọi là cái trí huệ, biết được, thấu triệt. Mà tại sao có một ngàn tay? Là bởi vì một cánh tay thì làm một công chuyện, một ngàn tay là mình làm được một ngàn công chuyện. Tức là nói rằng mình có rất nhiều phương tiện thiện xảo, có nhiều cách để làm việc. Và có nhiều tay hỗ trợ thì lúc nào cũng làm được dễ dàng hơn. Bởi thế cho nên gọi một ngàn tay ngàn mắt. Thì đó là một cái mà hình tượng rất là quan trọng trong Phật giáo. Là một cái người đó mà có cái nhìn rất là toàn diện và có khả năng mà làm được rất nhiều chuyện. Nhưng mà nếu mà mình không có một người, có một cái tập thể mà làm được nhiều chuyện, thấy được nhiều chuyện mà làm cho thành công đó, thì rất là hay. Và đó là một trong cái chuyện mà rất là hình tượng rất là quan trọng của Đức Quan Bồ Tát, là cái lý tưởng mà mình có thể trở nên một người hữu ích hữu dụng và làm được nhiều chuyện ở trong cuộc đời. Thì còn một cái tay đó rất là đặc biệt, và còn một vị hỏi thầy, thưa thầy, cái tay này là cái tay gì? Vì thấy Ngài cầm một cái viên ngọc mà trong đó đó là đề cái chữ Nhật. Thì thưa các bác, cái tay bên trái của Ngài đã cầm cái viên ngọc mà có chữ Nhật đó gọi là Nhật Tinh Mani. Tay bên phải có một viên ngọc mà có cái chữ Nguyệt gọi là Nguyệt Tinh Mani. Thì cái viên ngọc đó mà có cái chữ Nhật đó, hay là cái viên ngọc gọi là Nhật Tinh Mani đó, nó có cái khả năng là nó giúp cho mình nhìn xuyên qua và mình thấy được đó cái chuyện đúng sai, cái chuyện tốt xấu, và nhất là có cái công năng là nó gỡ đi những cái rối ren trong cuộc đời của mình. Cái viên ngọc mà có chữ Nguyệt đó thì nó lại khác, nó đánh tan đi những cái bóng tối, những cái điểm mù trong tâm của mình, trong người của mình thấy không rõ. Một cái nhìn bên trong, soi bên trong như là mặt trăng soi sáng cái bóng tối bên trong, và một cái con mắt thì soi sáng bên ngoài để thấy những cái chuyện rối ren và làm sao mình gỡ được những cái rối ren đó. Thì những cái rối ren đó đó thường thường đó, đều từ một cái chữ mà mình gọi là nợ mà ra cả, thưa các bạn. Cái nợ làm cho mình rối ren, và cái tay đó mà Đức Quan Âm Bồ Tát cầm cái viên ngọc mà Nhật Tinh Mani, có là khi mình mà tu cái đạo, hoặc là mình ngày mình nào mình thấy có cái tường mà Quan Âm mà mình đảnh lễ và mình cầu xin Ngài đó, thì Ngài sẽ ban cho cái trí huệ làm sao mình gỡ rối ren. Thì thưa các bác, đó, cái rối ren là nó đầy hết, và con người của mình không thể nào mình nói là tôi sống mà không có rối ren. Ai cũng sẽ gặp rắc rối, rối ren, rối rắm. Nhưng mà mình có khả năng nào để mình vượt qua, gỡ rối, hay là mình làm thêm rối ren? Đó là những cái chuyện mà mình phải chú ý hàng ngày để mình biết là mình có tạo thêm rối ren hay không. Thì cái chuyện tạo thêm rối ren hay không thì làm cho thầy nhớ lại một câu chuyện như thế này, và thầy sẽ xin kể cho các bạn. Là vì phải có một cái vị tăng họ mới kể lại là rằng trong cái khoảng năm 2008 đó, khi mà kinh tế nước Mỹ đó bị cái nạn là sụp đổ đó, thì là có một cái căn nhà ở trên San Francisco, thường thường người ta hay đi ngang, nhưng mà căn nhà đó là tương truyền rằng là có ma ở đó. Và người ta bắt đầu sợ, và người ta mua rồi người ta bán lại căn nhà đó nhiều lần lắm. Họ mới thỉnh một cái vị thầy này tới để mà tụng niệm cầu nguyện. Từ từ cái vị thầy này mới tìm ra, sau khi mà mấy ngày đó mà cầu nguyện, thì vị thầy này mới tìm ra được cái nguyên nhân con ma đó là gì. Bởi vì con ma này đó, nó không có phá làng phá xóm, nó chỉ đi lên đi xuống, mở ra mở cửa vô, mở cửa ra đi vô đi ra, nhưng mà nó không giết người nào trong nhà, nó không hại ai cả. Người trong nhà sợ sinh bệnh nhưng mà nó không hại người nào cả. Thì cái vị tăng mới bắt đầu điều tra và khám phá ra có lẽ là một người mà mình có thần thông quảng đại vô cùng. Thì cái vị điều tra ra thì tả ra câu chuyện như thế này. Tại đây cái người chủ nhà đầu tiên của cái kiểu căn nhà này đó là một người ở bên Đài Loan qua bên Mỹ làm việc, và sau đó nhập tịch. Và thì anh này anh bắt đầu với vợ, anh bắt đầu anh làm cái nghề là anh mua bán nhà cửa, rồi anh flip, tức là anh mua xong sửa sang rồi bán lại, thì rất nhiều khá giả. Sau đó thì anh bắt đầu mới thấy rằng là cái thị trường của những người mà thuê nhà đó cũng nhiều lắm, cho nên là mua xong cho thuê. Và vì vậy cho nên trong một thời gian ngắn, trong thập niên 90 đó, thì anh rất là thành công, rất là giàu. Và tại ra là anh lấy tiền mua căn nhà này rồi lấy cái equity, tức là cái tiền mà trong nhà đó đã lấy ra, rồi mua cái nhà khác, rồi cứ lấy cái equity ra mua như vậy và refinance lại như thế nào đó thì thầy cũng không có rõ, nhưng mà thầy chỉ nghe nói là làm nhiều lần như vậy, có mười mấy căn hộ và có một căn hộ cũng còn rất là khó, rất là lớn, apartment, nhiều cái apartment trong đó. Trước các bác, câu chuyện xảy ra là như thế này, là sau cái thập niên mà thành công 90 rồi qua bên năm 2000 thì vẫn thành công, nhưng mà tới năm 2008 đó, thì khi mà cái trận phong ba bão táp của cái kinh tế thì làm cho rất nhiều người ở đó không thể trả được cái tiền thuế, và cái tiền nợ của anh cũng không thể trả được. Thì cái số nợ nần nó rất nhiều, đến nỗi là anh bị siết nhiều căn nhà và nhà băng tịch thu những căn nhà của anh rất đau khổ, và người vợ cũng rất là đau khổ, trong lòng rất là buồn vì thấy một sự thất bại như vậy. Trong sự thất bại như vậy và đau buồn như vậy thì anh bị đột quỵ, mình gọi là heart attack, anh qua đời. Lúc anh qua đời như vậy nhưng mà cái lòng của anh đó vẫn ấm ức và không biết làm sao mà giải được. Cho nên theo như cái vị tăng đã nói thì cái hồn của anh vẫn còn vẫn vương trong quả trần ở trong căn nhà đó và không đi đâu cả, không giải thoát. Đến khi vị tăng này đó nói chuyện được và có cách để mà giải được đó, thì cái vấn đề giải như thế nào thì mình sẽ nói trong một cái tiết mục khác. Nhưng mà cái giải rất là hay, là bởi vì cái vị tăng này đã làm cho anh thấy được cái căn nhà chân chính đó không phải gì khác hơn là căn nhà mà cực lạc, căn nhà của ánh sáng, căn nhà mà giải thoát, chứ không phải là cái bóng tối, không phải đi tìm cái căn nhà mà mình gọi là căn nhà giả tạm. Thì khi mà cái hồn mà nghe được cái chuyện đó và thấy được là tại ra căn nhà chính của mình là căn nhà mà quang minh của cực lạc đó, của Đức Di Đà đó, thì cái hồn đó lập tức ra khỏi bóng tối, trở thành ánh sáng và đi. Thì sau đó rồi đó thì căn nhà đó không còn những cái tiếng lục cục lùng cùng, không còn nghe tiếng người đi lên đi xuống, không còn thấy mở cửa đóng cửa, không còn thấy gió đóng gió mạnh, không còn thấy điện tắt điện vàng, không còn gì hết, mà yên tĩnh vô cùng, vì cái hồn đó đã giải được cái gút thắt trong tâm của chính mình. Cái gút thắt đó là gì? Là mình nhiều khi đó mình mất đi cái chủ quyền, mình mất đi cái tự chủ, và cái đó là một cái rối ren lớn nhất. Thì thưa các bạn đó, cái sự mất đi cái chủ quyền đó, căn nhà mất đi, bị nhà băng tịch thâu, hay là có cái chuyện này chuyện kia, cái mất chủ quyền thì tức là mình ở trong cái dạng gọi là nợ các bạn, nợ. Mà nợ nó rối ren lắm, bởi vì nợ, khi mà nợ rồi thì rất khó mà mình có thể được an ổn. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài dạy người ta, Ngài nói như thế này: nếu mà con muốn xuất gia thì cái chuyện đầu tiên là con không được có nợ mới được xuất gia. Tại vì khi mà xuất gia mà có nợ đó thì rất khó mà tu. Và đối với mọi người mà mình tu hành đó, chứ mình không cần xuất gia các bạn, thì mình lúc nào cũng nên làm sao cho cái nợ đó đó nó không còn nữa. Bởi vì khi mà mình là con nợ thì mình lúc nào mình cũng sẽ có cái cảm giác không thể tự chủ được. Và mình sẽ rất là rối ren, là bởi vì mình không tự chủ được thì ai là người chủ của mình? Là người chủ nợ lúc nào cũng sẽ là chủ của mình. Và do đó mình sẽ rất khó mà có được sự trầm tĩnh và rất khó được sung sướng. Cho nên cái chủ nợ đó là dễ sợ vô cùng. Bởi vì cái người chủ nợ lúc nào cũng có cái final say, lúc nào cũng có cái quyền quyết định cả. Bởi vậy cho nên mình sẽ sợ hãi, và mình càng sợ hãi đó thì mình sẽ càng dễ làm những cái chuyện mà mình gọi là không đúng với cái đạo lý. Cho nên cái nợ đó, bất kỳ cái loại nợ gì, mình có cái nợ tình, hứa lỡ một cái lời nào đó rồi đó, thì quá chừng mình sẽ mất cái chủ quyền, bởi vì cái người mình hứa họ sẽ đòi cho được cái mối tình đó. Đó, thành ra cũng có một cái câu chuyện hồi xưa người ta kể rằng là một cái anh thanh niên đó đó, anh hứa là anh sẽ lấy cô này. Thì khi mà anh hứa rồi đó, thì cái lời hứa đó đó là cái giao kèo mà. Nhưng mà đến khi mà anh đỗ đạt, anh thành tài rồi đó, thì anh lại muốn có một cái người vợ cũng là ngang bằng với mình, và được giới thiệu về một cái người, một cô mà rất là giàu có, rất thành tài, rất là môn đăng hộ đối. Anh sẵn sàng quên đi cái lời hứa đó, Và khi quên đi cái lời hứa đó, cái bạc biệt sao không bà? Thì cái người anh hứa là một cái cô rất dễ thương, rất đẹp, mà ở trong cái tình trạng là đau khổ vô cùng, thắt cổ tự tử. Và thế là anh không thể nào thoát khỏi cái nợ tình đó. Cô từ chỗ yếu ra chỗ hằng và tìm đủ mọi cách để mà làm sao đó mà mình gọi là đoạt anh này lại. Và các bạn biết anh này không thể nào mà sung sướng được, là bởi vì câu chuyện đã xảy ra. Thầy đây thầy chỉ nghe lại dù những cái vị thầy đã đi trước kể lại thôi, thì tệ ra cô này thắt cổ tự tử rồi đó. Thì cô này đã không biết như thế nào mà cứ ám ảnh làm cho anh không thể nào vui sướng được. Sau khi anh lấy cái cô kia không bao lâu lại ly dị, và anh bất kỳ gặp một người cô nào anh cũng không thể lấy được trong một cái thời gian nào đó, rồi là cứ rạ tay chia tay với một người đàn bà khác, rồi cứ tiếp tục như vậy, và cả cuộc đời của anh không thể lấy ai được cả. Thì theo như cái người mà kể lại câu chuyện này với thầy nói đó, là bởi vì cái hồn cô này đó là không có cam tâm, tức giận là bởi vì cô này muốn đòi nợ. Và khi cô đang đòi nợ rồi thì anh cũng không bất anh mất đi cái chủ quyền, anh không thể nào sống yên ổn được và không thể nào đầm ấm được. Cho nên cái lời hứa nó rất là quan trọng, và nhiều khi cái lời hứa đó nó đưa tới cái nợ tình. Nếu mình hứa cái gì với người ta rồi đó mà mình không làm theo là mình sẽ trở thành cái con nợ. Cho nên cũng mệt lắm các bác, nhưng mà nợ tiền thì rõ ràng hơn, vì có nhiều người là rất là mình gọi là casual với cái tiền mượn, mượn tiền nhưng không trả các bác ơi, mượn nhưng mà không trả, hoặc là mượn nó lấy luôn rồi tìm cớ này cớ nó không chịu trả, rất là nguy hiểm. Cho nên không nên, làm sao mà mình gọi là mình nên phải nhớ cái nợ là cái nợ tiền là nó phiền phức lắm, phải tìm cách để mà trả. Và các bạn biết đó, nó có những cái đó mà nhiều khi mình mượn mà mình quên trả thôi, hoặc là nhiều khi đó có những chuyện mình không nên mượn mà mình cứ nhắm đầu vô mượn, mượn rồi nó sinh chuyện. Có những thứ rất là dễ hiểu, thí dụ như các bạn đừng bao giờ mượn xe của người bạn của mình. Cái người bạn mà chơi thân như mình bao nhiêu là mình đừng có nên mượn. Và có những cái không nên mượn, không nên mượn cái xe, không nên mượn cái nhà của người ta, không nên mượn cái đồ nữ trang quý giá mà người ta quý, người ta thích, mình không nên mượn những thứ đó. Và nên đừng có nên mượn những người trong nhà làm việc cho mình, không nên. Vì những cái mượn đó rồi đó, nếu mà nó hư hao, nó thất thoát hay nó có cái chuyện gì xảy ra rồi thì mình sẽ mắc nợ, bởi vì rất là khó xử. Và nhiều khi đó các bạn biết đó, là mình mượn những cái đồ quý ở người ta đó mà người ta không muốn cho, mà vì nể mặt mình mà cho, mà khi mình sử dụng mà nếu mà mình không cẩn thận mà bị trầy bị hư một cái rồi cũng khó ăn nói lắm. Cho nên thường thường người ta nói như thế này, mình win a favor, tức là mình có được một cái cảm tình đi, tức là thí dụ như ô tôi mượn này cho tôi mượn, tức là có được favor đó. Nhưng mà mình lose a friendship, mình lose a relationship, nhưng mình sẽ mất đi một mối quan hệ, mình mất đi cái tình bạn. Cho nên cái mượn nó phiền phức là bác ơi, mượn đó. Cho nên nhiều khi đó mình mượn cái chuyện mình nó dễ dàng, mình biết rằng là mình mượn mình trả lại. Bây giờ đó có cái bác nói với thầy buồn cười, cứ thầy là con lên chùa đó, con đem cái bộ mà cái nồi con nấu chè, đem nồi nấu chè con nấu đem lên chùa con nấu nấu xong rồi đó, con rửa ráy sạch sẽ con đem về, cái người bạn đạo con nói ô cái nồi của chị to to quá cho tôi mượn, tôi nấu cho một cái chùa khác rồi con mới cho mượn rồi. Các bạn biết sao không bạn? Sau một tuần cô trả lại cái nồi, nhưng mà cái nồi đó đâu hư hao gì đâu các bạn, nhưng mà nó dơ bên ngoài, không có chùi sạch sẽ, bên trong cũng không chùi cho nó sạch sẽ. Đưa lại, lúc mà đưa lại là một cái nồi, đúng là cái nồi đó, nhưng mà nó không phải là cái tình trạng mà tốt đẹp. Thì thưa các bạn, thế là cái tình bạn bị sứt mẻ liền. Cái người cho mượn, cái bác cho mượn nói, thưa thầy, con không bao giờ con muốn chơi với cô này nữa, vì cô này rõ ràng không có tôn trọng con gì hết. Nhưng mà các bạn ơi, khi mình cho mượn nhiều khi giống như người Mỹ đó, mình phải có một cái contract. Các bạn đi mượn xe đó, mượn phải mượn, bạn có đi mượn xe, bạn trả tiền xe, bạn thấy không, họ đi quanh cái xe, họ coi cái bánh như thế này có bị trầy như thế kia không, họ biếng xuống. Để vì sao vậy? Bởi vì những cái đó là những cái mà nó rất là rõ ràng, Cho nên nhiều khi đó là cái chuyện mượn hay chuyện mướn đó bạn, là mình không quen và mình cứ nể tình, ôi cho mượn, nhưng mà đâu có biết rằng tất cả cái đó đó nó đều đưa tới cái chuyện là nhiều khi mình sẽ mắc nợ. Và mắc nợ rồi thì mình không còn cái tình thân thương nữa. Mình không còn chơi đẹp mình với nhau được các bạn ơi. Cho nên nhiều khi đó, nếu các bác có con cái thì mình nên dạy con cái mình đó là nhiều khi phải biết tự lập, đừng nên mượn. Mà mượn cái gì đó thì giống như Boy Scout ngoài các bạn, mình trả lại về cái tình trạng tốt hơn lúc đầu nữa. Cho còn không đó, thì mình lại sinh ra rối rắm, rối ren trong cái mối quan hệ của mình với người. Cho nên cái nợ nó huyền huyền bí lắm, bởi vì cái nợ nó không phải là chuyện nợ tiền, nợ tình, nhưng mà nó có những cái nợ nhỏ 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 như vậy đó, mà nhiều khi mình không cẩn thận đó, là mình làm sứt mẻ cái mối quan hệ. Và bây giờ đó, mình không biết làm sao mà trả được. Cái chuyện mà cái nồi cái bà thấy nó quá sức nhỏ, quá nhỏ luôn, nhưng mà mình mất đi cái tình bạn rồi. Mà mất đi cái tình bạn rồi thì mình không còn có một cái niềm vui nữa, và mình mất đi cái tự chủ vì người bạn đó, và mình sẽ không còn như hồi xưa nữa, không còn cái bạn nữa, không còn cái tình nữa. Cho nên cái đó là một cái dạng nợ đó bạn, chứ không phải là mình nói là không còn nợ đó. Cái nên nói là nợ ơ nghĩa, nợ ơ nghĩa. Còn cái nợ đó mà trở thành oán, nợ tình mà trở thành oán thù đó, thì như hồi nãy mình nói là nhiều khi đó, là mình hứa tầm bậy rồi đó, rồi mình không làm đó, người ta bắt đầu người ta ghét, người ta thù. Và cái chuyện đó nó xảy ra thường xuyên vô cùng. Không phải là chỉ có lâu lâu một lần, các bạn thấy xung quanh nhiều khi đó, cái chuyện mà mình nói với người ta rất là thân thương, nhưng mà nhiều khi là sinh hiểu lầm. Bởi vậy cho nên muốn cho mình có tự chủ thì mình lúc nào mình có vài ba cái chuyện nên làm. Cái chuyện đầu tiên mình nên làm đó, để lúc nào mình cũng đừng mất cái sự tự chủ. Vì mất cái tự chủ tức là mình trở thành con nợ các bạn, mọi cách dễ hiểu. Trong cái quan hệ với nhau mất cái sự tự chủ là không được. Cho nên mình nên làm sao đừng bao giờ mình đi control người khác. Đi mình control có nghĩa là đi kiểm soát, đi khống chế, đi nắm cổ người ta. Mình không nên làm như vậy, tại vì làm như vậy rồi đó thì mình sẽ đưa tới cái sự mất tự chủ. Mà mất tự chủ là mình ở trong dạng con nợ. Cho nên cái chuyện này nó cũng là chuyện mà chuyện bình thường thôi. Cái em này đấy mới kể là câu chuyện như thế này, là em mỗi lần anh đi học đó thì em lúc nào cũng đem cái banh basketball theo, rồi để ra giờ mà giờ nghỉ đó để chơi với mọi người thì em lúc nào cũng chia sẻ với mọi người chơi banh với nhau cả. Thì một bữa đó đó các bạn biết không, thì khi mà em chơi banh như vậy đó thì cái trái banh đó, nó bị văng qua bên ngoài bên đường bên kia, thì có một chiếc xe nó đi ngang đó, nó cán một cái banh nó bay tú qua bên chỗ cái trộm còn cái nhà xa hơn nữa. Em không thể nào mà em đi tìm được, tại vì nó bị xe này nó cản á, bung qua bên cái nhà chỗ khác, em đi xa tìm không ra. Em rất là buồn, về nhà vài ngày thì cứ muốn phải đi tìm cho ra cái banh đó. Rốt cuộc rồi đó, một ngày nọ em đi loanh quanh cái khu lân cư thì thấy có một cái đứa nhỏ nó chơi cái banh basketball của em. Em mới tới mới xin nói à, này bạn ơi, cái trái banh này đây là của tôi đã bị thất lạc vài ngày trước rồi đó, thì bây giờ xin bạn trả lại. Nhưng mà cái em bé kêu là không không, cái này không phải là của bạn được, cái này là của tôi, tại vì bất kỳ cái chuyện gì là tôi đã tìm được cái banh này, tôi đã rửa sạch sẽ, tôi chơi là mấy ngày rồi, bây giờ bạn tự nhiên bạn tới nói bà có chứng minh gì không. Thì cái em bé này không còn chứng minh gì được, vì trái banh đã được rửa sạch sẽ, không còn dấu vết gì cũ cả. Mà cái em bé kia thì nhất định không trả. Câu chuyện nó dạng gì như vậy rồi là các bạn, bây giờ đó nó mới tới câu chuyện đó, mới đưa tới cái ông thầy giáo đó, nhưng phải là ông thầy tu, ông thầy giáo. Ông thầy giáo mới đi qua, mới gõ cửa, mới xin cái người mẹ của em bé là bây giờ tôi xin trái banh lại cho học trò của tôi. Các bác còn ngờ rằng đó, tại ra đó, cái người mẹ đã lại bênh đứa con, mà làm gì có đâu, trái banh này chính tôi là mua trái banh này, làm sao mà nói trái banh này là của học trò của anh được. Thế là cãi lộn nhau. Bây giờ câu chuyện nó phức tạp, một câu chuyện nhỏ như vậy nó trở thành phức tạp vô cùng, là bởi vì sao các bạn? Đầu tiên cả cái đứa bé đó không trả trái banh, sau đó người mẹ nói dối nói láo để bênh đứa con vì sợ mất mặt. Các bạn thấy không? Thì bây giờ đó, cuối cùng cả đó, cái đứa bé đó nó không biết làm sao, nó bị mất cái banh, nó khóc. Ông thầy sau khi nói nhỏ nhẹ không được, ông thầy dắt được đứa nhỏ về, ông thầy đi ra tiệm mua cái banh ngày hôm sau cho đứa nhỏ. Ông nói với đứa nhỏ như thế này, đứa học nói với đứa học trò: "Con ơi, thôi cái banh đó hãy làm cái quà tặng cho cái người láng giềng đi." Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó không có worth để mà tranh cãi. Mà con hãy quay quay, con nhìn lại cái căn nhà của em bé đó, con nhìn lại cái con chó mà nó chơi với em bé đó. Nhiều khi con để cho banh đó cho em để em có cái niềm vui em chơi. Con quay lại đi, không đáng gì đâu con. Nhiều khi con hãy vui khi thấy là một người nào đó đang vui với cái vật sở hữu của con. Câu chuyện này làm thầy suy nghĩ rất nhiều các bác, bởi vì đó thật sự đó, cái vị thầy giáo này nói những cái lời đó chẳng khác gì là cái lời mà của một người Phật tử nói ra cả, dù cái vị này không phải là một Phật tử, cái vị thầy giáo này. Nhưng mà đứa nhỏ nó chấp nhận, sau khi nó nhận trái bánh rồi của ông thầy cho rồi nó chấp nhận. Và cái vị thầy đúng là một cái vị thầy, là bởi vì biết nhịn nhường mà biết làm gương và biết cho ra. Thì thưa các bạn, nó quá hay đấy, một cái chuyện quá nhỏ nhưng mà nó làm cho mình hiểu được rằng đó là tại ra nhiều khi muốn giải cái gút này cũng rất là khó các bạn. Các bạn thấy nếu mà các bạn nhìn lại câu chuyện này, thì cái em bé mà lượm trái bánh đó và nghi mẹ là những người mà mắc nợ. Nhưng mà cái người chủ nợ đó là cái đứa nhỏ mất trái bánh đó, nó không tiếp tục đòi nữa cho. Cho nên ở trong cái dạng chủ nợ đó thì mình nên cho. Và nếu mình là cái người mà để tam nhân người thứ ba đó, nhiều khi mình cũng đừng có khuyên mà mình cho. Còn một cái cô nọ đó, cô sống với chồng, thì khi mà biết được chồng có ngoại tình thì cô quyết định là cô chia tay. Thì khi mà cô chia tay đó thì đương nhiên là ông chồng ông cũng không phải là chống đối gì lại, vì ông biết mà ông cũng không còn thương cô này nữa. Tại vì cái người tình của ông là trẻ, ông là 20 tuổi lận. Cho nên ông sẵn sàng để cho bà vợ ông đi. Nhưng bà vợ ông đi, trước khi bà vợ ông đi, bà vợ ông mới hỏi một cái vị thầy tới một cái chùa Thái, hỏi cái vị thầy như thế này: "Bây giờ con muốn ra đi nhưng con không muốn nợ với ông chồng của con đó. Con nên làm gì? Con nên kiện, nên tụng, nên làm cái gì? Tại vì con không biết là con nên làm cái gì để mà con có thể ra khỏi được cái nợ tình này." Cái vị mà Fra, cái vị thầy Thái đó rất là thông thái. Vì là nói như thế này: "Nếu con muốn tự do đó, thì con hãy ra đi thay trắng. Những cái gì mà chồng con mà đã cho con trả lại hết đi. Con đi tay trắng thì con cái nợ con sẽ không có cái gì để mà con mang theo cả, con đi con sẽ tự do. Nhưng mà nếu con đó mà muốn kiện, muốn tụng, muốn lấy hết đồ đạc, muốn lấy một phần nửa đi nó vẫn đó, thì con sẽ có một phần nửa đồ đạc gia sản này nọ. Nhưng mà con biết đó là tất cả cái tài sản này đó đều là do chồng con gây nên cả, không phải là do con làm tiền, bởi vì con là người nội trợ mà. Thì con phải hiểu đó là nếu mà chồng con mà gây nên cái sản nghiệp như vậy đó, bây giờ con lấy đó, thì nếu không phải là của con thì con cũng không giữ được đâu. Nhưng mà nếu là của con đó, thì trước sau đó cái phần của con cũng sẽ về tay con." Bà phu nhân này, bà nghe như vậy thì bà quyết định là bà ra đi, bà kiện tụng, bà không lấy bất kỳ cái món đồ gì cả. Đương nhiên là những cái nữ trang này của bà thì bà lấy. Thì bà ra đi. Thì ông chồng cũng ngạc nhiên, bởi vì bà không đòi một nửa tài sản, bà bỏ hết bà đi. Thì khi bà đi như vậy thì bà rất là nhẹ nhàng sung sướng, vì bà biết rằng là bà không có nợ ông chồng một cái gì cả. Nhưng mà câu chuyện nó độc đáo ở cái chỗ như thế này các bạn này. 3 năm sau đó thì đứa con của bà đó nó mua cái nhà của ba nó, rồi nó mới tặng mẹ nó cái nhà đó. Cái chuyện nó độc đáo ở cái chỗ đó đó là cái chỗ đó, tại ra cái nhà đó là của bà đó, thì trước sau nó cũng về với bà. Hiệu nhân hiệu quả thì như vậy. Thì đó là những câu chuyện thiệt các bạn, chứ không phải là thầy bịa đặt ra. Nhưng mà khi mà thầy nghe như vậy, thầy học được cái bài học rất hay. Là bởi vì đó, nhiều khi là mình muốn làm chủ nợ, nhưng mà mình là con nợ. Mình cứ muốn làm chủ, mình muốn làm chủ người đó, mình muốn làm chủ tài sản đó, mình muốn nắm muốn đoạt. Và Đức Phật dạy cho một cái chữ để mình biết là gọi là chữ thủ. Thủ là mình muốn chiếm hữu, mình muốn sở hữu mà. Mà khi mình muốn chiếm hữu sở hữu, mình không cách gì mà mình tự giả tự ai được đâu. Khi cái tay mình cầm cái việc gì, cầm cái vật gì, thì cái tay và cái vật đó nó dính lại, thì mình không tự do được các bác. Cho nên cái thủ đó không phải là một cái điều hay. Rốt cuộc thôi, cái câu chuyện đó cũng cho mình biết là nhiều khi đó, cái nợ mà nó xảy ra là bởi vì mình ham. Mình ham, mình thích, mình muốn làm chủ, mình muốn có quyền, mình muốn được chứ mình muốn mất. Và lúc nào mình cũng muốn đó là thế nào cũng nắm được, nắm bắt được. Và càng muốn nắm bắt thì là mình sẽ càng mất cái tự chủ, cho mình không có tự chủ được đâu. Cho nên mình nên dạy con cái mình đó, bằng cách là gì? Con cái mình làm sao đó, hãy độc lập và đừng đi control người khác. Mình nên dạy con cái của mình biết tôn trọng, tôn kính người khác đó, biết tôn trọng cái sự tự do của người ta, không nên lúc nào cũng muốn là sai khiến làm chủ người khác. Và dạy con cái của mình làm sao nói cái lời đó tôn trọng cái bậc trưởng thượng, cái người khác. Và mình đừng nên lúc nào cũng là đi control con cháu của mình. Từ khi mình mà control, mình kiểm soát con cái của mình, thì con cái của mình sẽ bắt đầu học cái chuyện đó và đi control người khác. Cho nên cái chuyện mà mình không muốn còn nợ thì mình phải dạy làm sao sống một cuộc đời đó mà đừng đi control người khác. Và đừng đi đi tìm cách đó để mà mình gọi là ăn gian, ăn dối để mình lấy mà đoạt mà thủ, thì tự nhiên mình nhà đó các bác ơi. Và khi mà mình đã có mình nợ rồi thì mình mau mau mình lo trả. Và bởi vậy cho nên muốn hết nợ thì mình phải tự chủ. Và muốn tự chủ thì mình học cái tay Đức Quan Bồ Tát. Là cái tay lúc nào đó cũng cho ra các bạn, lúc nào cũng mở ra cũng cho ra cả. Và trong quan hệ của mình với một người nào đó thì thường thường mình nên tìm cách cho, mà đừng nên nghĩ là mình cho để mình lấy lại. Như khi mình nghĩ ô mình cho con tép để mình lấy con tôm, cho con tôm lấy con cá, mình đừng có nghĩ như vậy. Mà mình nên nghĩ là làm sao mà tôi không ngừng, tôi có cái tay để tôi cho ra. Và khi mà mình có cái mối quan hệ bắt tay một người nào đó thì mình nên nghĩ mình có cái gì để mình cho, và tiếp tục không ngừng cho người khác. Và cho cũng là cách nhận. Và nếu khi mình nhận, lúc nào cũng có cái lòng cảm kích, lúc nào cũng nghĩ tới cái đẹp của người ta khi người ta đã cho mình. Và mình không ngừng đó, tìm mọi cách đó để mà mình làm cho quan hệ của mình với một người nào đó, bất kỳ một người nào đó đó, lúc nào họ cũng cảm thấy được cái sự mà rộng rãi của tấm lòng của mình. Cho nhiều khi đó, mình sẽ cảm thấy đó, khi mình cảm thấy lớn tuổi rồi, khi các bạn thấy mình đã thành công trên đời rồi, mình nhiều khi mình sẽ thấy rằng là tất cả những cái người xung quanh mình đó, họ thương mình là bởi vì họ là những người đã từng nhận của mình. Mà cái nhận quan trọng nhất là cái nhận của tình thương, nhận những lời mà nhẹ nhàng đẹp đẽ. Họ là người nhận những cái lời mà rõ ràng từ cái tấm lòng thành của mình ra. Khi mà có những cái người mà xung quanh mình như thế thì cuộc đời của mình rất là thành công. Bởi vì mình đã cho ra những cái lời đẹp đẽ, những cái lời mà ấm cúng, những cái lời tình thương, những cái lời từ con tim của mình cho những cái chuyện đó đó, thì mình sẽ thấy rằng cái tuổi già của mình rất là ấm cúng. Bởi vì rất nhiều người sẽ lúc nào cũng ở cạnh mình, bởi vì họ thương thật sự. Và khi họ thương thật sự thì họ lại không muốn làm chủ mình. Và cái quan hệ của mình đẹp là bởi vì không ai làm chủ ai cả, mỗi người đều sung sướng cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chương trình radio ngày hôm nay.